This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Paris chắc buồn lắm vì François Jardim vừa mới mất hả?
Phải rồi, cách đây một tuần là đưa đám cho bà đó. Ở Paris, ở cimetière Lachaise, Père Lachaise.
À, mà măng lửa cái bài hát này là cái bài mà ai cũng biết hết, ai cũng thuộc hết cho tới bây giờ, những người trẻ cũng biết luôn. Mà măng nghe rồi măng nghĩ tới nếp đang đọc dấu binh lửa phải không?
đang đọc mà đọc tới đọc lui luôn nữa đó.
Ồ, đó, đọc tới đọc lui nó mới đã hả?
Đúng rồi, rồi thế nào cũng đọc trở lại nữa, tại vì nó thúc đẩy mình phải trở về Việt Nam đó,
Ồ.
trở về xứ của mình mà hồi xưa kìa.
Mang
Thành
nghe
ra mang ơn ông Phan Nhật Nam đúng đúng lắm đó.
mà mang nghe cái bài mà Phan Sa Giật đi hát đó, những cái lời này đó, thời gian của cái thời thời của tình yêu mà mang nghĩ là bao nhiêu, ít nhất là một hai thế hệ của Việt Nam mình đã không có cái thời này như của dân Pháp thời đó, phải không?
Đúng
Chiến
vậy,
tranh
đúng
quá
vậy.
tàn bạo
Làm
mà
sao mà
đó, thành ra không 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 hề có được một cái thời gian để mà ngồi mà nghĩ tới tình yêu như vậy, phải không?
thời gian đâu được. Trời ơi, nhất là
Mà
các ông trong quân đội làm sao mà dám nghĩ tới.
đó, mà măng măng nghĩ là măng nhớ là nếp, nói là nếp có đọc tiếng Pháp nữa hả? Có một bản dịch tiếng Pháp hả?
Có một bản dịch tiếng Pháp của cái dấu binh lửa của ông Phan Nhật Nam đó, là
À, rồi nếp có đọc cho con cháu nếp nghe không? Tụi nó nói làm sao?
chưa 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 chưa, nếp chưa chưa có đọc, nếp chỉ để ý đó là mấy lần rồi đi 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 thăm các cháu đó, thì nó bắt đầu nó lớn rồi đó. Đứa lớn nhất thì 12 tuổi, đứa sau thì 11 tuổi, còn 9 tuổi rồi 6 tuổi, thì 6 tuổi nó theo chị em của nó, còn mấy đứa lớn đó thì nó cứ hỏi, cái cậu 9 tuổi cũng hỏi luôn nữa. Vậy chứ hồi đó ngoại có bom nó nổ rồi 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 ngoại có bị thương hay không, rồi có xuống hầm hay không, sống như thế nào mỗi ngày, có phải trốn hoài hay là làm sao mà mua đồ ăn rồi này kia. Thành ra bây giờ nếp nếp nghe cháu mấy cháu nó hỏi như vậy, thành ra nếp nghĩ là tới lúc rồi, phải chia sẻ cho các cháu để nói ra sự thật,
Mà
những gì
những
mà mình đã sống
gì
rồi, chứ không phải
mình sống và vậy thì tại sao nếp không nói thẳng với tụi nó bây giờ đi? Bây giờ nè, nếp nói đi nè, nếp thẳng nói thẳng đi, nói tiếng Tây với tụi nó đi cho tụi nó nghe nè. Rồi bạn bè tụi nó cũng nghe được nữa nè, bao nhiêu người, trời ơi, bao nhiêu triệu người nói tiếng Pháp nè.
vậy là phải để bonjour mes chéris, bonjour Anne Sophie, bonjour Camille, bonjour Adrien, bonjour Dimitri, je suis bien contente de vous partager cette fois-ci en français directement pour vous présenter un très grand soldat des forces armées de la République du Sud-Vietnam. Et c'est un grand analyste politique, mais il a consacré sa vie pendant 14 ans en tant que soldat, en tant qu'officier. Voilà. Bon, je présente Monsieur Phan Nhật Nam. C'est un soldat, un écrivain renommé et un très fin analyste, essayiste politique de la guerre du Vietnam. Alors, avec le grade d'officier de l'Académie militaire de la Watt, alors c'est l'équivalent de West Point aux États-Unis, il a servi dans les forces armées de la République du Sud-Vietnam, dans les différentes divisions aéroportées des bérets rouges. Alors, à la suite d'une très grave blessure sur le champ de bataille, ne pouvant plus exercer pleinement son métier de soldat combattant, Monsieur Phan Nhật Nam a fait le choix de s'engager au service audiovisuel des armées en tant que reporter. Alors, pourquoi a-t-il choisi justement de travailler au sein de ce service? Parce que pour pouvoir cheminer et continuer à accompagner au plus près ses frères d'armes dans les grandes et petites, les dangereuses, les mortelles, comme les victorieuses batailles sur le territoire du Sud qu'il connaît comme sa poche. En avril 1975, Après la perte de Saïgon et du Sud-Vietnam, Monsieur Phan Nhat Nam a passé 14 années en prison, dans les camps de concentration, de travaux forcés, très loin de sa terre du Sud. Alors de 1975 à 1989, dont 8 années en complet isolement. Alors par vengeance, le nouveau régime a déporté donc loin, très loin, tout au bout du nord du Vietnam, dans les forêts primaires, un très grand nombre de ces militaires de la République du Sud-Vietnam. Alors Phan Nhat Nam a écrit que dans ce malheur collectif, dans nos épreuves, on espérait nous voir tout abandonner, nous abîmer dans la désespérance. Mais nous, soldats de la République du Sud-Vietnam, nous avons été très bien formés à l'endurance, aux difficultés, et rien ne peut remplacer notre estime, notre affection, notre fraternité mutuelle. Le soldat de la République du Sud-Vietnam a su conserver son âme, à l'inverse du pauvre Bo Doi, pour lequel l'idéologie a transformé en quoi ? En machine à tuer, mes chéris. Alors, ces deux périodes de goulag, parce que ce sont des goulags, hein. Les goulags, c'est quoi ? Ce sont des centres de concentration de travaux forcés, comme au temps des soviétiques. Ils sont abandonnés à travailler pour rien et à souffrir, à souffrir de famine. Alors, en février 1969, jusqu'en août 1980, de septembre 1981 à mai 1988. Ensuite, il a été assigné à résidence de 1990 à 1993 à Lai Theo, à 25 km de Saigon, avant d'être pris en charge par le programme de départ coordonné, Ordering Departure Program, et ainsi immigré aux États-Unis. Aujourd'hui, âgé de 80 ans, M. Phan Nhat Nam n'a jamais cessé d'écrire, d'intervenir auprès d'auditeurs attentifs et intéressés par son vécu. Il est également invité par les organismes et instituts militaires aux États-Unis. Il demeure l'une des voix les plus influentes, les plus écoutées par et hors des communautés vietnamiennes à l'étranger. Monsieur Phan Nhat Nam a pour nom initial Phan Ngoc Quy, né le 9 septembre 1943 à Quang Tri, au centre du Vietnam. Il est renommé ensuite Phan Nhat Nam avec la nouvelle date de naissance, au 28 décembre 1942, à Hue. Alors, ses études primaires et secondaires ont été effectuées à Hue et à Da Nang. Alors, sa candidature à l'Académie militaire a été refusée une première fois à cause de l'engagement de ses parents au sein du Viet Minh, c'est l'organisation communiste du Sud-Vietnam, enfin des nationalistes aussi, dans les années 40, contre la présence française au Vietnam. Son père, qui était cadre du Viet Minh, était obligé de se cacher, ainsi que sa famille, en zones interdites. Après une enquête réglementaire par la Sûreté nationale, M. Phan Nhat Nam a été admis en 1961 à la promotion 18 à l'école militaire de Dalat à l'âge de 18 ans. Après les 3 années de formation, Phan Nhat Nam a été affecté au bataillon 792, ensuite chef de brigade de 2 des parachutistes à Ba Rịa, près du Cap Saint-Jacques, puis à Long An, en section commando, puis au comité militaire central mixte. Je précise que ce poste lui a permis d'aller à Hanoï, pendant que le pays est encore divisé en deux, à la prison centrale de fameux Hilton, vous vous en documenterez, dans le cadre du programme d'échange de prisonniers des deux côtés, dont les aviateurs américains en 1973, me semble-t-il. Voilà, pour une première fois. Hein, j'espère que ça suscitera de la grande curiosité et je me tiens à votre disposition pour répondre autant que vous voulez sur ce que j'ai vécu et sur ce qu'ont vécu les Vietnamiens pendant les 20 ans de cette guerre meurtrière.
Bây giờ mình nói tiếng Việt được chưa?
Nói được chứ.
À ha. Giờ ngoại nói tiếng Việt nha.
Tiếng Việt của tôi tôi dù nói không rành nhưng mà tiếng Việt của tôi.
Nếp làm cho Măng cũng nghĩ tới muốn cho các người trẻ Việt Nam khác, chắc cũng có cả triệu người trẻ khác chưa có biết mà chắc là cũng thắc mắc Vậy thì thôi, tụi mình làm một cái chương trình mà song ngữ tiếng Việt và tiếng Pháp được không?
Ồ, vậy là tốt quá. Tại vì khi mà mình tới là bạn của con mình nó cũng hỏi thăm nữa. Người ta đi làm ở bên Việt Nam người ta về đó.
Đó.
Cái hồi đó như cái lại bây giờ có giống nhau hay không, như thế nào, người Việt là thế nào thì
đó.
Thành ra mình có thể cũng như là mình nói cái sự sống của mình hồi xưa ra thế nào vậy đó. Thì là măng có lý, chắc có như cả triệu người đó.
Mà may quá có anh Phan Nhật Nam ghi lại một cách rất là sống thực, và với tư cách là một chứng nhân, ổng nhất định là không có nhận là nhà văn nha. Tại nhà văn người ta bịa, người ta tưởng tượng thêm. Còn đây đây là muốn nói, muốn là sự thật, nói cái sự thật là chứng nhân, là có một người mà vẫn còn sống từ hồi đó tới giờ, mà vẫn còn nhớ và muốn cho mọi người được biết những gì mình đã sống, đã kinh nghiệm ha. Rồi vậy thì Măng đề nghị là bây giờ Măng bắt đầu tụi mình làm cái cuốn dấu binh lửa ha. Cái cuốn dấu binh lửa này được dịch ra tên tiếng Tây là gì vậy Nếp?
Đây là stigmate de guerre. Dấu binh lửa.
Dạ, những cái dấu mà
là,
nó
cái này là stigmate de guerre, là chỉ có dấu
của chiến tranh
lửa thôi, chiến tranh thôi. Bởi vậy thành ra cái binh nó rất là quan trọng.
Đúng rồi, binh
đối với ông Phan Nhật Nam.
Thì không biết mình sẽ dịch như thế nào ha, chứ là stigmate de guerre thì cái chữ guerre không biết đối với trong cái đầu người da trắng nó có thấy là binh lửa hay không, không biết nha. Thành ra
nghe thì chắc là họ hiểu, tại vì cái tiếng Pháp nó rất là nó cục hơn tiếng Việt của mình. Tiếng Việt của mình hay dòng do Tam Quốc đó. Mình nói dài hơn, còn họ đó thì cái tính thức của họ, cái tính thức của họ đó là rất là cục, càng rút càng cục càng tốt. Thì mình nghĩ là như vậy cũng được đi, nhưng mà cái quan trọng nhất là nếp sẽ ráng ráng theo cái sự xúc cảm của ông Phan Nhật Nam để mà dịch ra trở lại.
Ok.
Thay đổi chút đỉnh thôi.
Rồi, giờ vậy thì bây giờ mình Măng sẽ đóng góp bằng cách là Măng sẽ đọc từng đoạn thôi, trích thôi, không cần phải đọc hết ha. Cái phần đầu đó ổng đặt cái tên thay vì là những lời nói đầu đó. Ông đặt cái tựa cũng hay lắm, những ý nghĩ của lần viết đầu. Tức là ông ta lần đầu tiên ông ta viết, đặt bút ông viết và ông nói rõ trong đầu ông nghĩ cái gì. Thì ông nói là theo lời dặn của C, anh cố vấn văn chương, tôi phải viết một cái tựa thật hách, ngắn, cô động và hay ho không chịu được. Nhưng viết thế nào để có thể gọi là hách? Thôi, tôi mở đầu bằng cách bày tỏ cái nguyên do, đồng thời để biện hộ cho những dòng viết ở những trang sau. Đến cái tuổi này, lẽ tất nhiên tôi chẳng hy vọng gì ở văn chương nữa. Cũng không thể ước mơ nhờ cái ngõ văn chương để kiếm một chút danh giá. Hơn nữa, danh vọng của một người viết văn ở Việt Nam cũng chẳng lấy gì làm sáng sủa. Bao nhiêu năm làm văn nghệ, cũ như Lê Văn Trương, Đinh Hùng, mới như Quách Thoại, đến khi chết đi thì cũng chẳng còn gì. Thế Phong đó, anh chàng làm văn nghệ như một gã tiền phong nửa đường đi xuống, vẫn đóng bộ kaki độ Nhật qua ngày với tờ báo của không quân. Thế nên tôi cũng chẳng hy vọng gì ở cái nghề của chàng nữa. Thế nhưng tôi vẫn muốn viết, viết như một nhu cầu, nói cho có vẻ thiết tha. Tôi đâu phải là những hoàng tử văn chương ngoại hạng xem chuyện viết lách như một công việc nghiêm trang giữa người và thế giới bí ẩn của chữ nghĩa. Viết đối với tôi đúng ra chỉ là một cách thoát hơi, viết để khỏi ấm ức, bực mình. Sau 8 năm ở lính, thời gian thoải mái, thật hiếm hoi. Những phiền toái có duyên cớ hay không, chính danh hay ẩn giấu, hình như trực sẵn ở trong người. Có cơ hội sẽ dấy lên như dông bão. Đôi khi tôi thấy thật yêu cái nghề này, nó tạo cho con người tính kiên nhẫn, lòng vị tha, chế ngự những hèn mọn của mình. Nhưng cũng có lúc tôi thấy nó thật tệ, không có một Nghề nghiệp nào ù lì cứng động và thụ động bằng đi lính, chỉ có thừa hành trong một giới hạn thật xích sao, thế là đủ. Có nhiều lúc tôi muốn ném tung hết tôn ti trật tự, bộ quần áo trên người để thong dong giang hồ một chuyến tự do, nhưng đồng thời cũng vừa khám phá đang bị buộc chặt, đã quen với đời sống này. Thật khó khăn khi phải nói chuyện với một anh dân sự, hình như tôi và hắn ta ở hai thế giới thật khác xa nhau. Tôi cũng muốn viết về đời sống lính vì nó chứa những con người thật lạ. Năm 1966, có thằng lính thật trẻ ở đại đội tôi, người thấp bé, da xanh mướt, ốm yếu, nhưng uống rượu kinh khiếp, 2 lít rượu đế nó uống tỉnh bơ, hình như rượu không tạo nên phản ứng nào trong người. Ngoài cuộc rượu, nó bình lặng, kín đáo như một con ốc. Một hôm đứng gác, sẵn súng ở tay, nó bắn vào đầu, tự vẫn. Tôi không biết nỗi thất vọng kinh khủng nào trong đầu một thằng bé 19 tuổi. Đức điên ở biệt động quân, quan ba tiểu đoàn phó đi hành quân mang khẩu M79 chạy trước lính, về Sài Gòn đi chơi, mặc một chiếc áo bà ba đen dưới quần lính, chân mang dép Nhật, trang bị thêm một con dao đi rừng. Tôi không hiểu nó nhìn đời thế nào qua cặp kính trắng dày cộm khi trên người trang bị với phụ tùng như thế. Đại khái, ở lính có những loại người bất bình thường như vậy, và trong đám bất bình thường, trên lại chen lẫn. Và trong đám bất bình thường trên, lại chen lẫn vài kẻ bình thường thật kỳ quái, như Thiên, thằng bé đi theo tôi trong 2 năm, một ngày chỉ nói khoảng 20 tiếng, dạ, vâng, thế là hết. Nó ở xa, tôi gọi đến vỡ phổi, không tiếng trả lời. Lát sau nó đi đến. Tôi kêu, mày có nghe không? Dạ có. Thế sao mày không trả lời? Thiên bóp bóp 2 bàn tay đứng im. Thấy những người lính khác bắt gà, nó cũng bắt một con treo trên ba lô đi một đoạn vắng người, thả gà chạy. Xong làm dấu thánh giá, đọc kinh. Đi lính tôi có nhiều thế sống thật đặc biệt. Chiều 29 Tết năm 1963 ở chân đèo Rọ Trưởng, còn căn cứ lầy, trời rét như cắt ruột, mưa phùn bay mù mịt. Chúng tôi đứng trong nước sình ngập đến ngực, lạnh đói đã gần 5 ngày liên tiếp, mình mẩy không bao giờ được khô. Dân chúng đi từ Ninh Hòa về Nha Trang tưởng chúng tôi là tù binh, ném bánh ú từ trên xe xuống cho. Một vài bà già chấm nước mắt khóc vì thương hại. Nhưng chúng tôi vẫn vui như Tết. Năng và tôi nhặt bánh ú ngồi ăn ngon lành. Cả hai đứa đều là những tân sĩ quan vừa quỳ xuống đứng dậy cách đây 1 tháng để lãnh nhiệm vụ gánh vác non sông. Chúng tôi hãnh diện với nỗi cực khổ của mỗi phút đã chịu đựng được, lòng không một chút ta thán. Nhưng lúc gặp nhau ở Sài Gòn, hai thằng đem nhà binh ra xạo, nạo tới sát ván không chút nể nang. Ở Bình Giã, đói và khát 2 ngày, đến nỗi lính phải hút nước ở rễ cây, có tên uống phải rễ cây độc đứng tim chết. Kéo quân ra Phù Mỹ uống một nón sắt nước ruộng, nhưng lòng không phiền hà. 19 tháng 3, 1965, kéo về Sài Gòn, đóng ở đài phát thanh. Coca lạnh mát nuốt vào khó khăn, không làm dịu được nỗi oi ả ở trong lòng. Chính vì những cảnh đời đa đoan này mà tôi phải viết, không viết thì phí đi, bạn bè bảo tôi như vậy. Thế là tôi viết. Và đến bây giờ coi như xong nhưng chắc rằng chưa đủ. Xem lại chợt thấy bùi ngùi và thương thân. Bao năm tháng tột cùng của cực khổ và gian nan, đầy dẫy tủi nhục để viết được chừng nấy. Thấy mình tội nghiệp lạ lùng. Rồi kết quả ra sao? Coi chừng lại bị đụng chạm lôi thôi với chính phủ thì là thật là khốn nạn. Người lính đánh máy hộ đã cảnh cáo tôi như thế. Trong thời gian sau này, thường thường những giấc mơ của tôi cuối cùng dẫn đến một chủ đề: nước. Tôi mơ thấy trời mưa, mơ thấy được tắm trong dòng suối, được vùng vẫy trong sông lớn. Kỳ cục hơn, có hôm tôi mơ bị mắc cạn trong cống rãnh. Về mặt sinh lý, người ta bảo đó là hiện tượng yếu thận, tâm lý bảo đấy là ý định muốn giải thoát. Có thể đúng như vậy vì tôi đang yếu thận, đồng thời luôn luôn có cảm giác lạ với đời sống này. Tôi không coi những ngày đang sống là sống thực. Sống bây giờ là sống gửi, cõi mơ ước nào đó mới là quê hương thật. Nhưng đúng chỉ là mơ ước, vì còn một nơi chốn nào khác ngoài cuộc đời ngặt nghèo này, chỉ còn một cõi trong tôi. Nhưng thôi, tác phẩm khi đã xong có phần đời của nó, 26 tuổi, 8 năm lính để lại gia tài, 100 trang giấy. Có một vị đắng ở đầu lưỡi, nhưng nói cùng ai? Tôi cũng trốn tôi trong câu hỏi này. Tuy nhiên khi viết xong, đọc lại thấy vừa lòng. Nhưng đồng thời một vài ý nghĩ thật lạ xảy đến. Những ý nghĩ trong chiều mưa, mưa thật lớn trên đồi cao, gió giật mạnh, doanh trại vắng vẻ như tha ma. Ngồi một mình nhìn ra khoảng không gian xám đặc. Con chim sẻ trốn mưa bay vào phòng, đậu trên thành giường, xù lông rủ nước kêu những tiếng nhỏ, thật cô đơn. Tôi cũng như con chim nhỏ trong chiều mưa này, và từ đó thấy trong lòng những tình lạ, thật thiết tha, hồn hậu như của những ngày vừa mới lớn. Tôi thấy những điều viết quá hằng học, nhiều thù hận và độc đoán. Trước tiên đối với người Mỹ, những sự kiện gần đây, cảnh hai phi hành gia bước chậm choạng trên mặt trăng, những bước đi đầu tiên của con người trên một hành tinh khác. Lẽ tất nhiên, tôi không a dua theo một phong trào để hoan nghênh sự thành công của Apollo 11. Đã từ lâu, tôi xem trọng thí nghiệm này, tôi không xem trọng thí nghiệm này. Chỉ có cảm phục khi nghĩ đến những công tác khoa học tinh vi và chính xác để ráp nối phi trường mẹ với Nguyệt Sa, tiếng nói của những phi hành gia được truyền thẳng về trái đất rõ mồn một. Trước thành công như trên làm sao tôi không thán phục? Nhưng tổng quát tôi vẫn không thán phục hết mình vì với bao nhiêu tiền bạc đã bỏ ra kết quả cũng không có gì cụ thể để giúp ích cho một khối dân khốn cùng nằm dài trên hai cõi Á Phi. Trong khổ cực của quê hương này, tôi không thể nào quá ngưỡng mộ thành công ở trời xa. Nhưng tôi chịu nhất là thái độ phóng khoáng cử chỉ hào hiệp của người Mỹ trong vụ này. Họ đã hãnh diện dưới danh nghĩa một sự tiến bộ của nhân loại. Sự rộng rãi này làm cho tôi kính phục. Ngoài ra, một hôm có việc cần phải vào bệnh viện 3 dã chiến Hoa Kỳ, thấy một anh lính Mỹ đẩy chiếc xe, trên có một anh khác bị thương ở chân. Anh chàng đẩy xe cũng là thương binh, gầy ốm, tóc vàng hoe mọc dài xuống gáy, mang đôi kính cận thị dày cộm, nét mặt hồn nhiên và trẻ thơ. Và tôi đã nghĩ rằng, khuôn mặt trẻ thơ đó, nếu đem biến thành đối tượng cho những nhận xét hằng học đầy thù nghịch của tôi, thật đáng tội nghiệp. Chiến tranh đã kéo y qua đất nước này, chịu đựng những khổ cực vượt ra ngoài ý niệm của người Mỹ, nay bị thương, đôi mắt vẫn còn trong sáng và trẻ thơ. Dấu hiệu của linh hồn chưa bị vấy bẩn bởi cuộc chiến này. Nhìn sự ngây thơ trung thực đó, nghĩ đến những phán đoán của mình, quá độc đáng và quá độ. Gần 2 năm nay, mỗi ngày phải uống 8 viên Neurovitamin 4 để làm dịu xuống những bức rứt hiện thành phản ứng không kìm hãm. Thiếu những viên thuốc đỏ đó, người tôi như nung trong một lò lửa đang đỏ, đầu óc muốn nổ tung. Chân tay ít nhất phải đập phá một vật gì, tôi sợ tiếng động và trốn đông người một cách bất bình thường. Nhưng 2 tháng sau này tôi bỏ được nhu cầu uống thuốc đó. Suốt ngày đánh trần nằm trên bãi cỏ trước phòng ngủ doanh trại hậu cứ hoang vắng một cách dễ chịu. Phía xa những ngọn đồi tăng nhân phú chạy dài bình yên. Trong sự bình yên này, đọc lại những điều đã viết quá trớn, thấy ân oán giang hồ đụng chạm đến nhiều giới. Tôi muốn đưa cuốn sách cho những người nhỏ tuổi đọc để dò xem phản ứng của những người chưa bị ảnh hưởng của chiến tranh. Nhưng ngần ngại vì thấy những điều mình viết không trong sáng. Lẽ tất nhiên, một cuốn bút ký không thể nằm dưới sự kìm kẹp của ý thức luân lý bình thường được. Hơn nữa, bút ký của cuộc chiến tranh nhập nhằn. Nhưng nhìn thấy toàn bộ những điều đã viết chỉ có một nỗi hằn học và uất hận, nên tự hỏi rằng có quá đáng hay không. Thấy đàn trẻ đi thi tú tài, nhớ lại 10 năm trước cũng ở trong nguồn trong sáng đó. Thế tại sao những đổi thay tàn bạo và quá đáng như kia? Tôi gặp lại Banh, người bạn cũ ở Đà Nẵng. Gặp Banh để nhớ lại một cái Tết thật tang thương. 29 Tết không thức ăn, 29 Tết thời gian thật khó, có thể đi kiếm một bữa cơm. Banh đạp xe trên 20 cây số về làng quê ở Quảng Nam, xin 24 quả trứng vịt và hai đứa đã đón xuân bằng những quả trứng trong suốt 3 ngày Tết. Gặp Banh để nhớ rằng trong những ngày khốn khó đó, tôi vẫn luôn luôn thắp sáng cho mình ngọn lửa hy vọng và những tình cảm thật tốt đẹp. Những sự kiện kể trên cho tôi cảm giác ngại ngùng khi đọc lại những điều ghi được của 8 năm binh lửa. Không lẽ suốt đoạn đường này tôi chỉ có khốn khó và thù hận thôi sao? Từ đó phát sinh ra những ý hướng chối bỏ như dấu chàm của một niềm tủi hổ và ao ước được thấy điều mình viết mang niềm vui hồn nhiên trong sáng. Nhưng 8 năm lính của tôi, niềm vui quả thật ít, ít đến nhỏ nhoi tội nghiệp khi đem so sánh với nhọc nhằn đằng đẵng. 8 năm, thời gian gần bằng đoạn đời của gã nông phu Joan Moritz lang thang qua các trại tù của giai đoạn Âu Châu máu lửa. Nhưng trước và sau 8 năm đó, anh bạn Lỗ Mani còn có những ngày vui hy vọng. Tôi có gì vui trước 8 năm này và hy vọng nào ở một Việt Nam hậu chiến? Nhưng thôi, có nói hoài thì cũng chỉ kéo dài thêm lời thở than hèn mọn. Điều mong ước nhất là được xóa đi những hằn học và thù hận. Sự đụng chạm nếu có ở một vài đối tượng nào đó thì xin nghĩ rằng đây chỉ là những ý nghĩ của một người muốn chân thật với mình trong hoàn cảnh khắc khe. Lỗi không phải ở sự thành thật đó, nhưng đây là tội lỗi của một cảnh đời. Tội của những người trong chúng ta đã bất lực trước định mệnh để bị cuốn trôi hết tình người. Thôi, đấy là tội trong chúng ta. 10 tháng 9 năm 1969, Long Bình, Việt Nam. Nếp 49 năm sau cuộc chiến, Nếp có cảm thấy giống ông này không?
Hơi giống nhưng mà đâu dám nói giống được. Tại vì ông đã sống nhiều tình cảnh thật là khó khăn và đau thương ha. Nhưng mà khi mà ông nói về cái cảnh đời, cái tội lỗi hoặc là cái định mệnh, nếp rất là sợ khi mà ông viết để bị cuốn trôi hết tình người. Cái đó là nếp sợ nhất đó.
Yeah.
Là khi mình nghĩ mình ấm ức như ông viết đó.
Yeah.
Mình tức giận người này người nọ hoặc là đám này đám nọ, rồi mình quên đi cái tình người, cái sự khoan hồng đối với những người khác, thành ra cái đó là nếp sợ nhất đó.
Mà nếp đọc cái bản dịch trong Stigmate de Guerre đó, người ta dịch như thế nào?
Theo nếu mà nếp ở trong cái tình trạng của một người Pháp mà đọc đó thì nó cũng tỏa ra được, họ sẽ hiểu, nhưng mà không có sâu đậm lắm.
Tức là nếu là nếp thì nếp sẽ có thể dịch một cách để cho người ta hiểu được rõ cái nỗi lòng của tác giả khi mà phải viết lên những cái kinh khủng của chiến tranh như vậy không?
À, vậy là mang dịch hay quá ha.
Nó mang muốn nói là tiếng Tây á.
Biết rồi. Được cái lòng của nếp muốn nói. đúng vậy nói rất là đúng. Tại vì mình muốn nghĩa là mình nết muốn theo sát ông Phan Nhật Nam, theo sát cái những cái lời của ông viết đó, những cái chữ ông viết, những cái chữ ông dùng đó. Ông có dùng bậy bạ, ông
vậy.
Có dùng không phải là bậy bạ, nhưng mà ông có ông nói như là với cái lòng chân thật của ông đó.
Dạ.
Thành ra mình phải ráng mình nếp theo ông.
À, tức là
mình không thể nào mà mình để cho người ta hiểu thôi đó thì rất là dễ, nhưng mà bây giờ phải ráng làm sao mà cho những người Pháp họ đọc dễ dàng ha. Nhưng mà phải
cảm được, cảm được,
lòng nhiệt nó phải
cảm được, tức là cảm được cái gì mà
đó,
mà
đó,
cái
đó,
người
đó,
viết
đó.
muốn truyền đạt đó là cái
đó.
Những cái tráng trường của chiến tranh, những cái kinh khủng của chiến tranh, phải không?
Đúng vậy. Okay. Bởi vậy thành ra nếp mới nói là mang dịch cho nếp.
Rồi vậy thì Măng nghĩ là tụi mình không còn nhiều thời giờ nữa đâu. Thì kỳ sau tụi mình sẽ tiếp tục. Nếp sẽ cho biết về bản dịch tiếng Pháp đã dịch như thế nào cái cuốn Dấu Binh Lửa này của ông Phan Nhật Nam nha.
Phải rồi.
Rồi.
Phải
ráng.
Ok. Rồi làm việc.
Nếp nếp sẽ đọc, nếp sẽ đọc đọc cái phần tiếng Pháp cho con cháu nghe ha.
Dạ.
Rồi, dạ. Ok. Cảm ơn Nếp hôm nay đã nói chuyện về những gì mà Nếp đã đọc được và niềm mơ ước của Nếp là truyền đạt được những cái gì mà Nếp đã phải sống qua cái thời gian mà chiến tranh Việt Nam hồi xưa, phải không?
Phải rồi, phải rồi. Phải truyền lại cho các cháu cho nó hiểu tận tường, chứ không để cái sự tiên truyền nó vào trong 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 trí của các cháu.
Mà vậy thì Nếp có thể nói một lời chào cuối cùng cho các cháu được không?
Được chứ.
Nói đi,
được.
Nói tiếng Tây với tôi nói đi.
Bon, mes petits chéris, je vous dis donc à la prochaine fois, parce que à ce moment-là, je pourrai lire l'avant-propos de ce grand monsieur qui est monsieur Phan Nhật Nam.
Bon, alors, au revoir.
Au revoir.
Cảm ơn
Nếp.
Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.